Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Trong một chớp mắt, con mắt là một giác quan tinh tế nhất, nhưng cũng rất dễ bị hư hại. Mắt cũng đã được xương đầu che chở. Trong xương ổ mắt có một lớp mỡ lót rất êm, để khi bị rung chuyển mạnh, mắt cũng vẫn không bị ảnh hưởng. Thực ra chỉ có 1/10 toàn thể bề mặt của mắt là tiếp xúc với không khí bên ngoài. Khi mắt mở ra, phần này hình như hạt hạnh nhân dùng để nhìn ra thế giới bên ngoài và thu nhận ánh sáng. Thân thể che chở cho phần này bằng cái chớp mắt hay nháy mắt. Một cái chớp mắt có thể kéo dài không đầy 1/10 của một giây đồng hồ. Chớp mắt là sự đóng lại của một lớp da mỏng nhất có các dây căng điều khiển. Đó là mi mắt. Sau đó, mi mắt lại mở ra. Trên mắt lúc ấy có một lớp nước mắt để làm cho mắt trơn. Lớp nước mắt này làm trôi đi những gì dơ bẩn do từ bên ngoài vào và làm cho mắt được sạch cũng như trơn trên bề mặt của mắt. Chớp mắt có thể có nhiều hình thức. Ngoài những cái chớp mắt để làm cho mắt sạch, lại còn có những lần chớp mắt vì các trường hợp bất ngờ, như những tiếng động mạnh chẳng hạn, cũng làm cho ta chớp mắt. Rồi những khi ta tức giận hay có xúc động nào đặc biệt, thì mắt chớp liên tiếp, như là để biểu lộ xúc cảm. Nói chung thì loại chớp mắt nào cũng là đột nhiên cả. Thường thì chớp mắt là để cho mắt được sạch. Mắt chỉ cần mỗi phút chớp một lần mà thôi. Nhưng có nhiều người chớp đến 15 lần một phút. Lý do là có liên hệ trực tiếp giữa óc và mi mắt. Các cuộc nghiên cứu cho biết rằng khi ta chú ý nhất là lúc ta ít chớp mắt nhất. Một người đọc tiểu thuyết chớp mắt khoảng 6 lần trong một phút. Người nói chuyện với người khác chớp mắt gấp đôi bình thường. Người lái xe chớp mắt ít hơn khi đi qua các đường phố nhộn nhịp và chớp mắt nhiều hơn khi ở ngoài đồng trống. Những người làm các công việc phải dùng mắt nhiều, như vẽ chẳng hạn, chớp mắt nhiều hơn người thường. Những người mệt mỏi cũng chớp mắt nhiều hơn khi nằm nghỉ, và chúng ta chớp mắt nhiều khi chúng ta bất mãn một chuyện gì. Lo lắng cũng làm người ta chớp mắt nhiều hơn. Khi đọc sách, ta thường chớp mắt mỗi khi đọc hết một dòng, hoặc là đọc một chữ nào mà không rõ nghĩa, vì lúc ấy trí óc dường như ngưng lại trong giây lát và mắt cũng chớp theo như để đánh dấu. Chớp mắt đúng là một loại đánh dấu ngưng trong trí của chúng ta. Mỗi khi ta nghe một điều gì ngừng lại suy nghĩ thì chớp mắt cũng xuất hiện. Người lái xe thường chớp mắt khi di chuyển trong thành phố, thì những cái chớp mắt ấy giống như những dấu phẩy chia cắt từng hình ảnh mà người ấy thu nhận. Khi chớp mắt lâu hơn và nhiều hơn, trong lúc ta phải nhớ các sự kiện nào đó hay là phải quyết định điều gì, thì những chớp mắt ấy coi như các dấu chấm. Đó là lúc trí óc ngưng lại liên tiếp nhiều lần để làm việc. Như vậy là chớp mắt không phải chỉ là để làm cho mắt được trơn hay bảo vệ mắt, nhưng còn là dấu hiệu lộ ra bên ngoài hoạt động bên trong của trí óc ta nữa. Đây cũng là một điều huyền diệu của thân thể mà khoa học mới tìm ra. Kinh Thánh nói rất nhiều đến mắt. Tuy nhiên, có những phần Kinh Thánh sau đây nói riêng về con ngươi của mắt. Ngay trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 32 câu 10, có ghi câu này: Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Đây là một câu đã trở thành một câu tục ngữ khi người ta dùng áp dụng trong nhiều trường hợp khác. Đó là gìn giữ người như con ngươi của mắt mình. Một câu khác cũng trong Kinh Thánh tương tự như vậy. Đó là Sách-chi-ri chương 2 câu 8. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng, sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi. Vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. Đọc những câu này chúng ta thấy rằng việc bảo vệ của Chúa là một bảo vệ tuyệt đối. Con ngươi của mắt là chỗ cần bảo vệ hơn cả. Và khi so sánh rằng Chúa gìn giữ người của Ngài như bảo vệ chính con ngươi của mắt Chúa, là một so sánh làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa chăm sóc mỗi người chúng ta một cách rất toàn vẹn. Có nhiều người nghĩ rằng Chúa bỏ mình. Thật ra Chúa không bỏ chúng ta bao giờ. Chỉ có chúng ta bỏ Chúa đó thôi. Người tin Chúa được Chúa bảo vệ như con ngươi của mắt Chúa. Đây là một câu mà chúng ta cần ghi nhớ. Một câu khác trong Châm Ngôn chương 7 câu 2. Khá tuân thủ các mạng lệnh ta thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như con ngươi của mắt con. Đây là một lời nói rất lạ từ nơi Chúa, bảo người tin Chúa phải gìn giữ, tuân thủ các lời dạy của Chúa như con ngươi của mắt mình. Có nghĩa là phải bảo vệ những gì quý trọng trong lời Chúa, như bảo vệ chính con ngươi của mắt, nghĩa là không để cho bị làm hại hay hư hỏng. Nói cách khác là một người đọc lời Chúa, tuân theo lời Chúa, thì bảo vệ, nâng niu, giữ gìn lời đó như con ngươi của mắt mình. Trong Thi Thiên chương 17 câu 8 cũng có câu này: Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Đây là một lời cầu nguyện mà ít khi chúng ta dâng lên Chúa, đó là xin Chúa bảo vệ mình như con ngươi của mắt Chúa. Lời cầu xin này căn cứ vào các lời hứa của Chúa, là Chúa hứa bảo vệ dân Chúa, người của Chúa, như bảo vệ con ngươi của mắt Ngài. Vì vậy, lời cầu nguyện xin Chúa bảo hộ như con ngươi của mắt Chúa là một lời xin Chúa bảo vệ triệt để đời sống của người cầu nguyện được hoàn toàn nâng đỡ, bảo vệ, chăm sóc. Trong Châm Ngôn chương 7 câu 2 có một ý nghĩa khác về vấn đề bảo vệ. Khá tuân thủ các mệnh lệnh ta thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như con ngươi của mắt con. Khi Chúa bảo vệ chúng ta thì Ngài hứa rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta như bảo vệ con ngươi của mắt Ngài, tức là Ngài che chở bảo vệ rất chu toàn. Còn chúng ta đối với Chúa thì sao? Lời của Chúa chúng ta nghe, chúng ta đọc và chúng ta ghi nhớ, chúng ta có bao giờ bảo vệ như bảo vệ con ngươi của mắt mình không? Châm ngôn dạy là phải giữ các mạng lệnh Chúa và bảo vệ như con ngươi của mắt mình, có nghĩa là không bao giờ sai lạc đường lối Chúa, giữ mãi trong những nếp sống mà Chúa đã dẫn dắt chúng ta vào. Trong Ca Thương chương 2 câu 18 có ghi: Lòng dân ngươi kêu van đến Chúa, hỡi tường thành con gái Sion, hãy để cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông, đừng cho nghỉ ngơi con ngươi mắt người chẳng thôi. Đây là lời than vãn của nhà tiên tri Jeremy khi dân Chúa bị lưu đày. Đây là tiếng than khóc, khóc đến nỗi không còn có thể khóc được nữa, bởi vì dân Chúa đã bị Chúa loại bỏ. Như thế chúng ta thấy con ngươi của mắt được nói đến nhiều lần trong Kinh Thánh và trong các phần vừa đọc, cho chúng ta thấy rằng Chúa bảo vệ con dân của Chúa như bảo vệ con ngươi của mắt mình. Nhiều người không biết điều này và nghĩ rằng có khi Chúa quên hoặc Chúa bỏ mình, Chúa không đếm xỉa đến mình. Nhưng thật ra, câu Kinh Thánh mà chúng ta cần nhớ là Chúa luôn luôn bảo vệ chúng ta và bảo vệ một cách kỹ càng, thâm sâu như bảo vệ con ngươi của mắt Ngài. Nhức đầu là một bệnh rất thông thường, nhưng cũng phức tạp và khó chữa. Sau nhiều năm làm việc và xếp loại, 100 bác sĩ trên thế giới đã phân loại được 12 chứng nhức đầu. Trong đó có các chứng như nhức đầu kinh niên, nhức đầu về căng thẳng, nhức đầu vì bị thương tích, nhức đầu vì vết thương trên mặt, v.v. Mặc dù nghiên cứu, xếp loại, người ta vẫn chưa tìm ra được những phương thuốc hữu hiệu để chấm dứt tình trạng nhức đầu. Bạn có nhức đầu không? Câu hỏi này nhiều người trả lời có lắm, nhưng cũng có người nói rằng tôi chỉ biết nhức đầu rất nhẹ mà thôi. Tuy nhiên, một cơn nhức đầu trong tâm linh của chúng ta, trong tinh thần của chúng ta là khi có những sự việc mà chúng ta lo lắng. Chúng ta thường nói rằng việc này nhức đầu lắm. Có nghĩa là nó tạo nên những khó khăn trong tinh thần của mình. Và trong những lúc như vậy, nhiều khi nhức đầu làm cho chúng ta rất khốn khổ. Chúng ta chỉ mong được giải quyết vấn đề để cơn nhức đầu không còn ám ảnh mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều người đã đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu và giải quyết chứng nhức đầu của họ. Đây là sự căng thẳng trong tinh thần, bất an trong đời sống. Và muốn giải quyết vấn đề căng thẳng trong tinh thần cũng như bất an trong đời sống thì chỉ có một nơi mà chúng ta tiếp xúc sẽ được hiệu quả tức khắc, đó là đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Chúa là thầy thuốc chữa bệnh, không phải chỉ bệnh ở bên ngoài nhưng là bệnh tâm linh nữa. Trong đời này không ai có thể chữa được bệnh tâm linh, nhưng Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng ai đến với Chúa thì được Chúa cứu, và người nào đến với Ngài thì Ngài không bỏ ra ngoài đâu. Đây là một lời an ủi khích lệ cho những ai đang nhức đầu. Cây sốt rét, một trong những trở ngại trong việc diệt trừ bệnh sốt rét là vi trùng sốt rét thường nhờn thuốc và vẫn sống trong những vùng đã phun xịt thuốc rồi. Gần đây, trong một đại hội y khoa tại Nairobi, nước Kenya, nhà nghiên cứu Coffee Cheko tuyên bố rằng có một thứ lá cây gọi là mua rubaini có thể chế thành thuốc chữa bệnh sốt rét ở những người đã quá dùng quen các thứ thuốc khác. Người ta đang dùng thuốc chế bằng lá cây Muruabaini để thí nghiệm cho chuột, hy vọng rằng có thể dùng cho người mai sau. Bệnh sốt rét có một nguy cơ là vi trùng bệnh sốt rét rất dễ quen với thứ thuốc đã dùng để phun xịt. Trước đây là thuốc DDT đã dùng để phun xịt khắp nơi diệt trừ bệnh sốt rét. Tuy nhiên, sau một thời gian thì vi trùng bệnh sốt rét này làm quen với thuốc xịt, khiến cho thuốc không còn hiệu quả nữa. Ngày nay, người ta đang muốn chế thuốc bằng một thứ lá cây tên là Muruabaini. Mong rằng loại dược thảo này sẽ trừ được bệnh sốt rét cho nhiều người trong các thế hệ sau. Khi ta nói đến diệt trừ sốt rét, ta cần quan tâm về việc nhờn thuốc của các loại ký sinh hay là loại muỗi. Nhờn thuốc có nghĩa là gì? Nhờn thuốc có nghĩa là quen thuốc độc đến nỗi không còn thấy độc nữa. Trong đời sống tâm linh của mỗi chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta sống quen với tội lỗi đến nỗi chúng ta không còn biết là mình có phạm tội hay không nữa. Bởi vì chung quanh chúng ta biết bao nhiêu người cũng phạm tội y như mình. Phạm tội không phải là làm những điều to lớn vĩ đại, làm hại đến kẻ khác, nhưng có khi chỉ là một lời nói dối, một cái ăn cắp vặt hay những điều nhỏ bé trong tâm hồn chúng ta đã làm cho đời sống của chúng ta mất vui, mất an bình. Mời quý vị và các bạn hãy quan tâm đến lời của Chúa, lời răn dạy của Chúa để tránh xa tất cả những điều có thể làm hại cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta không thể nào đến với Chúa với thái độ quen thuộc lời Chúa, đến nỗi không còn để ý đến lời của Chúa nói về gì nữa. Chúng ta cần có chuyên tâm để học lời Chúa và lớn lên trong lời của Ngài.